Có những niềm riêng làm sao đâu thế, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có những niềm riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hông nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi, xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đồng chất ngất, như một ngày, mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi.
Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có những niềm riêng. Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi hôm nay gửi tới quý vị bức thư đầu tiên, bức thư mà làm cho Nguyệt Ánh nhức đầu cả tuần lễ mà cũng không biết trả lời làm sao cho đúng, ngoài câu hỏi trực tiếp mà vị nữ thính giả này hỏi riêng cá nhân Nguyệt Ánh. Chút nữa xin sẽ bàn tới. Còn ngoài ra, vấn đề cô đặt ra là vấn đề nhức đầu cho tất cả những bà vợ, nhất là vợ của những người Việt Nam thích làm việc cộng đồng. Và thì thôi, để cho chị Phương Hoa và quý vị suy nghĩ trước khi Nguyệt Ánh đưa ý kiến riêng của mình. Dù sao khi đã được hỏi thì phải có ý kiến, còn ý kiến đó đúng hay sai, áp dụng được hay không là tùy ở quý vị hết. Mời quý vị nghe bức thư này trước đã.
Vâng, thưa quý vị, bức thư này của một người ký tên là Hoàng Nhiên, mà rất là đặc biệt là bức thư này gửi qua đường bưu điện mà lại từ California. Chắc chắn là quý vị này đã nghe đài trong chương trình Push trả trên Internet, mà quý vị viết như thế này. Thưa bà, Thanh và em đã thành hôn hơn 10 năm và chúng em đều là kỹ sư. Anh Thanh chồng em vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ theo diện tị nạn chính trị của người cha đã quá cố. Thanh và em quen nhau ở trại tị nạn chuyển tiếp PRPC Batan, Philippines. Em đến Hoa Kỳ theo diện ra đi có trật tự, tức là ODP. Cưới nhau không lâu thì anh Thanh tâm sự với em rằng mục đích của anh đến Hoa Kỳ là để tham gia vào các phong trào hoạt động chống cộng, đòi dân chủ cho quê mẹ. Vì khi còn ở quê nhà, anh Thanh và gia đình đã bị bắt bớ, bị kỳ thị và chịu sự thù ghét của Cộng sản. Em lo lắng nhưng lặng thinh chẳng biết phải làm gì hơn vì em yêu anh Thanh. Rồi gần một năm sau đó, có lần anh Thanh tâm sự với em rằng anh cảm thấy thất vọng bởi những phong trào chống cộng tại hải ngoại. Có nhiều đổ vỡ trong tổ chức, người mình không thương nhau và không làm việc chung với nhau được. Cộng sản thì gây chia rẽ trong nội bộ, bè phái và phá hoại khắp nơi trong cộng đồng người Việt. Thế là anh Thanh nản lòng và trở lại trường đi học, tốt nghiệp đại học. Em cũng đi học lại và tốt nghiệp đại học 2 năm sau khi anh Thanh tốt nghiệp. Chúng em sanh cháu đầu tiên sau khi em ra trường và bây giờ thì chúng em có 3 cháu. 10 năm trôi qua với thỏa lòng êm ái cho đến một hôm, anh Thanh chia sẻ với em là anh sẽ tham gia một tổ chức hoạt động chính trị đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Em bàng hoàng lo sợ, phản đối và tranh luận với anh. Em thấy những người Việt Nam phục quốc đã bị tù tội, bị giết, bị mất tích và gia đình tan nát. Anh Thanh kiên quyết lắm và nói rằng đấu tranh bạo động không còn là phương cách nữa. Em tức tối nói rằng nếu đấu tranh hay làm chính trị thì có nhiều ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Anh ấy bảo rằng sẽ làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trước khi dành thời gian cho tổ chức mà anh sẽ tham gia. Em vừa bực tức vừa bất ngờ vì từ trước tới nay anh Thanh vẫn xa lánh cộng đồng người Việt, hay chỉ trích những bất đồng và bút chiến trong giới truyền thông ở hải ngoại. Anh nói là anh đã đọc được quyển sách Tổ quốc ăn năn của ông nào đó, rồi thì quen được nhiều người nặng tình cho quê hương và có suy nghĩ như anh ấy. Anh bắt đầu viết báo và thức suốt đêm thâu. Khi nào đọc được những bản tin thời sự về sự áp bức, về thiếu tự do và những sự nhục nhằn của phụ nữ và sự thống khổ của đồng bào trong nước, thì anh ấy buồn thiu, mắt đẫm lệ, làm cho em cũng nát lòng. Sống chung nhau hơn 10 năm, em chưa bao giờ thấy anh Thanh khóc, dù là những người thân qua đời, vậy mà bây giờ anh khóc. Chúng em là những người có niềm tin, nên anh bảo rằng, thấy việc lành mà không làm là người ác. Anh nói có thể anh không làm được gì, nhưng hy vọng tham gia với tổ chức vận động dân chủ, lên tiếng phản đối chế độ độc tài tại Việt Nam, cũng là góp phần nói lên sự đồng thuận với những người có lòng cho quê hương. Qua đó anh có thể cảm thông được sự hy sinh của những gia đình, của đồng bào Việt Nam đã có những người chồng, người cha ngã xuống cho quê hương. Em thấy bối rối vì là người phụ nữ, em quay nặng hạnh phúc gia đình và có vẻ ích kỷ của bản thân. Nhưng nghĩ lại em thấy anh Thanh cũng có lý và có ý chí, dù vậy em vẫn không an tâm. Hai chị nghĩ gì nếu trong trường hợp của em, anh Thanh không hề có rượu chè, không thuốc lá, không cờ bạc mà chỉ thích chơi cờ tướng và đi câu cá. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, anh họp ở trên Pontac, đọc báo, viết lách và làm việc trong đêm khuya khi mọi người đã ngủ. Hai chị có lời khuyên nào cho em không? Đức Lan Quân của hai chị có quá coi trọng việc đấu tranh cho dân chủ là quyết định quan trọng thứ ba trong đời sống, đó là niềm tin gia đình và dân tộc. Cảm ơn hai chị đã dành thời gian nghe em dài dòng, mong được lời tâm sự từ hai chị. Ký tên Hoàng Liệt, California, tháng 9 năm 2004.
Chị Phương Hoa, đây rõ ràng là một trong những bức thư dài nhất chúng ta nhận được ha.
Dạ vâng.
Và rất hay nữa. Cô Thanh này, cô Hoàng Liêm hả?
Vâng, cô Hoàng Liêm.
Chồng cô ấy mới là Thanh.
Chồng cô mới là
vâng.
Thanh.
Vâng. Cô ấy viết thật hay đó. Ít khi mà có một người mà tương đối lớn tuổi ở ngoại quốc mà viết được bức thư tiếng Việt hay như vậy đó chị.
Vâng.
Vâng.
Mà cũng đọc cũng thấy cảm động nữa.
Vâng, cảm động mà nhất là chúng ta phải hiểu cái hoàn cảnh của cô ấy, phải hiểu cô ấy muốn nói gì đó, thì là càng cảm động hơn nữa chị Phương Hoa. Nguyệt Ánh bảo rằng chỉ trả lời được cô ấy ở một cái câu duy nhất mà cô hỏi trực tiếp, tức là Đức Lan Quân của hai chị có làm việc cho cộng đồng không, có hoạt động chính trị, có đấu tranh gì không đó, thì Nguyệt Ánh chỉ có thể trả lời câu đó thôi chị Phương Hoa, tại vì cảnh gia đình mình thì Nguyệt Ánh biết rõ hơn ai hết. Thì xin thưa với cô Hoàng Liêm thế này, Nguyệt Ánh lớn tuổi hơn cô nhiều, và qua đây từ 75, tức là thế hệ thứ nhất di tản, nửa đời nửa đoạn, cho nên vợ chồng Nguyệt Ánh đó, lúc tới đất Mỹ rồi chỉ kiếm sống nuôi con là hết, không được đi học lại và cũng không có ý chí đấu tranh gì hết, là tại vì lúc đó đó những người Việt mình ở xa, cách rời rạc nhau, không có dịp đoàn tụ mà cũng không có tin tức từ bên nhà, tin tức rất hạn hẹp ở trong đài phát thanh, đài truyền hình của Mỹ thôi, mà tiếng Mỹ lúc đó nghe cũng chưa rành, chứ không được tin tức cập nhật từng phút từng giây như bây giờ. Thành ra cái việc mà cảm xúc gì quê hương đất nước lúc đó đó, nó tới nó cũng chậm và nó mất thời gian tính, và không có sự đoàn kết giữa những người trong cộng đồng với nhau, tại vì cộng đồng chưa thành hình. Cho nên phải nói rằng cái tuổi trẻ của Nguyệt Ánh và ông xã ở nhà đó không có cơ hội để làm bất cứ một thứ gì như cô và ông xã cô bây giờ. Rồi khi mà cộng đồng thành hình, có những hoạt động mà có kết quả tốt đẹp này nọ đó, thì chúng tôi đã qua cái tuổi hoạt động rồi, đi tới nơi mà làm những việc gì đó hầu như là chỉ để cho có mặt mà thôi, chứ không được thực tiễn cho lắm, tại vì cái tuổi tác đã lớn, sức lực không còn. Xin thưa cô hẳn cái cô như vậy, không phải chỉ là thể chất mà về tinh thần nữa, là tại vì chúng tôi đau yếu luôn luôn, không phải là những người sáng suốt và có sức lực mà góp phần này phần nọ. Thành ra hãy thôi, hãy để dành cho thế hệ tương lai, thế hệ trẻ tuổi hơn chẳng hạn, vân vân. Cho nên vấn đề của cô đó không hề đặt ra trong gia đình của Nguyệt Ánh. Đó là lời trả lời thẳng. Bây giờ tới phiên chị Phương Hoa nè, tại vì cô có một hỏi rất thẳng là Đức Lan Quân của hai chị ra sao.
Thì Phương Hoa thì cũng xin nói với lại chị Hoàng, với cô Hoàng Liêm hay chị Hoàng Liêm là gia đình của Phương Hoa thì thứ thật là có một cái tư tưởng rất là rõ ràng là cái vị thế của mình ở bên này, tức là mình sang đây vì lý do gì và mình làm gì, và nếu mà nói cho cùng là tất cả những cái điều gì mà làm được để mà back up cho cái lý tưởng đó của mình, và cũng có thể nói là với quốc gia thì Phương Hoa Vinh Đăng Khánh cũng sẽ làm. Hiện thời thì thú thật với Hoàng Liêm là việc mà đang làm cái đài phát thanh đây là Phương Hoa Vinh Đăng Khánh cũng đã trực tiếp tham gia vào trong cái công việc mà gọi là không phải là gọi là đấu tranh, nhưng mà nó cũng đã là một hình thức rất là nhiều, bởi vì đài có một cái lập trường rất là rõ rệt. Thành ra nếu mà nói là anh Đăng Khánh có đi ra tham gia hoạt động chính trị hay là có ở trong một cái tổ chức nào không thì thú thật là không, chưa bao giờ. Và ngay cả cái con người của Phương Hoa và anh Đăng Khánh là con người không có chọn cái con đường chính trị để đi, cho nên không có đi theo cái con đường đó, mà chỉ là một người dân bình thường có một lập trường chính trị và có một cái lý tưởng, là có một cái ý hướng là muốn được góp tay vào trong những cái tổ chức, góp tay góp phần của mình vào trong những cái công cuộc của những người mà trực tiếp đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt Nam, chứ bản thân thực tiết thì chưa bao giờ ở trong một cái hội đoàn hay một cái tổ chức nào cả. Thì đấy là Phương Hoa trả lời. Nhưng mà thứ nhất á, chị hỏi Hoàng Liêm hỏi câu đó thì Phương Hoa đã trả lời rồi, là gia đình Phương Hoa không có ở trong cái hoàn cảnh như anh Thanh, tức là anh không tham gia bất cứ một cái tổ chức nào cả. Bởi vì sao? Có lẽ hỏi là hay là tại vì mình không có yêu quê hương, mình không có yêu tự do dân chủ, mình không nghĩ đến quê hương bằng những người tham gia các tổ chức chính trị hay sao? Thì Phương Hoa trả lời câu hỏi đó là không, không phải như vậy. Không phải hết cái người nào tham gia mới là những người yêu quê hương, mới là những người muốn cái có cái lòng với đất nước. Mà thật ra là tùy theo riêng Phương Hoa thì Phương Hoa nói là tùy theo cái con đường mình chọn đi là con đường như thế nào. Phương Hoa nhìn cái cuộc đời của mỗi người đó, thì mình nghĩ là mình người nào cũng có một cái đời sống, và trong cái đời sống đó nó phải có cái career, tức là nó phải có một cái công việc. Thì có người chọn con đường chính trị để mà làm cái đời sống của mình bình thường, ví dụ như đi tham gia và làm dân biểu, đi vào làm city, rồi đi lên thượng nghị sĩ, rồi đi ra tranh cử, rồi đi ở trong các đảng nọ để tranh cử. Đó là người ta đã chọn một con đường hoạt động chính trị làm cái con đường chính. Còn đại đa số mọi người dân chúng ở bất cứ một quốc gia nào thì mình có một cái lập trường chính trị và mình có một cái nghề nghiệp riêng. Thì cái nghề nghiệp riêng của mình là chính, nhưng mà cái lập trường chính trị của mình thì nó phải được giữ. Và đồng thời nếu mà cái gì mà nó làm phương hại hoặc là nó làm cho cái lý tưởng của mình nó bị va chạm thì mình phải có phản ứng. Thì đấy là cái mà Phương Hoa trả lời Hoàng Liên.
Nguyệt Ánh đồng ý chữ Phương Hoa ở cái chỗ đó, không làm chính trị, nghĩa là không phải là tham gia đảng phái này hay là một cái chính nghĩa khác, đó là không làm chính trị. Chúng ta có cái thái độ chính trị, giống như chị Phương Hoa nói, một lập trường chính trị. Khi bỏ nước ra đi thì chúng ta đã có thái độ chính trị rõ rệt rồi đó, chị Phương Hoa. Tuy rằng không ai thốt ra hết. Thành ra cuối cùng rồi đó, thì chúng tôi trở lại với câu hỏi của cô Hoàng Liêm đó. Thì chị biết nói rằng chúng tôi không phải là những người làm chính trị một cách trực tiếp hoặc có một cái đảng phái nào đó để theo, hay là một cái gọi là mục đích tối thượng nào đó phải đạt được trong đời về phương diện chính trị. Chúng tôi không hề có chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi đã có thái độ chính trị rõ rệt khi bỏ nước ra đi. Rồi sau này khi cô và chồng cô là anh Thanh mà trốn đi, có lẽ là Boat People thì mới ở lại Philippines, phải không chị Phương Hoa? Chúng ta đoán như vậy mà chắc không sai. Thì cô đã có ý thức chính trị rồi, và chính ra đó làm thuyền nhân một cách nguy hiểm khổ sở như vậy thì cái lòng dạ của cô đó còn son sắc hơn những người chạy lòng 75 chưa biết khổ sở trên biển là gì nữa cơ. Thành ra cái thái độ của anh Thanh sau này đó chúng tôi thông cảm được. Và hình như cô cũng thông cảm được chồng cô lắm. Chỉ có điều là cô phân vân không biết là khi anh ấy làm như vậy đó thì anh ấy có bỏ bê gia đình hay không. Và cái tấm lòng của người vợ lo cho chồng cũng như người mẹ lo cho con, cô chỉ sợ rằng anh càng bước càng sâu vào trong con đường làm chính trị của anh ấy thì anh sẽ lơ là chuyện nhà và đẩy gánh nặng vào cho đôi vai của cô. Thì cô đã nói với chồng cô, và cái điều đó là Nguyệt Ánh rất yêu thích ở những người vợ thẳng thắn với chồng. Cô đã nói và anh ấy bảo rằng anh ấy hứa rằng sẽ không có bỏ bê gia đình vợ con. Thì nếu từ xưa giờ trong 10 năm sống chung mà cô thấy chồng cô là một người đáng tin cậy thì lời hứa đó cô cũng có thể tiếp tục tin cậy được, và hãy để cho anh làm những gì mà anh muốn. Nhưng mà nói như vậy rồi thì Nguyễn Ánh lại thấy xót xa ở cái chỗ là sao chồng tôi lại yêu thích những thứ mà tôi không yêu thích. Ai cũng vậy hết. Chẳng hạn như chồng cô yêu hoa hồng mà trong lúc đó cô chỉ yêu hoa huệ thôi, thì cô cũng thấy sao anh ấy không thích hoa giống như mình mà lại thích cái thứ hoa hồng xấu xa kia. Thành ra bây giờ nếu mà con đường chính trị mà anh ấy chính trị đấu tranh thì đúng hơn, mà anh ấy chọn lựa đó không phải là ý thích của cô thì cũng xin coi nhẹ đi. Là tại vì Nguyệt Ánh thấy rằng những người mà gọi là những nhà chính trị nổi tiếng trong cái thời cận đại của chúng ta đó đều là những người được những người vợ support rất nhiều. Nói hẳn ra như thời chống Pháp thì có Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Nếu mà những bà vợ không chịu thương chịu khó ở nhà nuôi cả đàn con và nuôi cả chồng ở trong tù nữa thì không bao giờ các cụ nổi tiếng là những người anh hùng hết. Thành ra nếu mà cô thấy lập trường, thấy cái đường lối đấu tranh của chồng cô mà đáng để cho cô support thì cô cũng nên làm những người trên trước, nghĩa là để cho anh ấy làm. Đó là lời Nguyệt Ánh thật tình nói, như là hai người nội trợ mà hai chị em mà tâm sự với nhau vậy. Nhưng mà nếu cô cảm thấy rằng con đường nó quá chông gai, không đem lại lợi lộc gì và không có ích lợi gì cho gia đình cô và ngay cả chính bản thân của chồng cô, thì có lẽ cô phải dùng cái quy lực làm vợ để cản trở anh ấy. Thành ra tất cả tùy thuộc vào cái nhìn của cô. Bây giờ đó, theo bức thư của cô thì Nguyệt Ánh thấy rằng cô đang cảm động vì anh Thanh đã bày ra cho cô cái gương trước mắt là những cái xấu xa của một chế độ mà anh ấy muốn lật đổ, những cái mà tươi đẹp hơn của sau này mà anh muốn xây dựng, và bằng cái đường lối đấu tranh trên tư tưởng chứ không phải bạo động, để lật đổ một cái gì và xây dựng một cái gì tốt đẹp hơn. Và những điều đó nếu cô thấy đúng thì nên support. Nguyễn Ánh chỉ nói như vậy được thôi chứ không có thể nào nói hơn được. Còn ngoài ra đó thì cái lập luận của anh ấy là thấy điều thiện không làm thì là ác. Thì Nguyễn Ánh xin đứng trên lập trường tôn giáo để nói như thế này, câu đó Nguyễn Ánh không tán thành. Là tại vì thiện và ác mà cô nói ra đó hình như là nằm trong khuôn khổ thiện ác của Phật giáo, mà Phật giáo chưa bao giờ chủ trương đấu tranh chính trị hay là đấu tranh bằng bạo lực hay là đấu tranh không bạo lực. Trong Phật giáo chỉ có tu tâm thôi, người nào tu thì người đó hưởng, chứ không có phải là dìm người khác để mình vươn lên. Thành ra Nguyệt Ánh không bao giờ lấy cái câu tôi tu thì tu mà gặp quỷ phải trừ là được. Quỷ là gì vậy? Chúng ta có quyền nào phán đoán người khác để nói người đó là quỷ? Thành ra cái câu đó là cái câu mà Nguyễn Ánh phản đối trong bức thư cô, tức là cái tư tưởng đó về phương diện tôn giáo là tư tưởng không đúng. Còn ngoài ra tất cả là Nguyễn Ánh bằng lòng với cách lý luận của cho cô, mà cũng bằng lòng với cách lý luận của chồng cô, là thấy cái việc thiện mà không làm thì trong lòng khó chịu lắm. Đó, anh ấy thấy những cái gương thế này thế kia, rồi ngay cả bản thân anh ấy chịu đựng thế này thế nọ. Bây giờ anh ấy muốn cải thiện những thứ đó để những người sau ảnh, những thế hệ sau ảnh được những cái đời sống khá hơn, những hoàn cảnh khá hơn. Thì đó là ý chí tốt của một con người mà biết thương kẻ khác. Nhưng mà cái phương cách như thế nào đó thì Nguyệt Ánh không có quyền tham gia. Làm chính trị hay là đấu tranh bằng ngòi bút, bằng tư tưởng này nọ, Nguyệt Ánh sợ rằng cái khả năng Nguyệt Ánh không đủ để phê phán. Thành ra Nguyệt Ánh không biết trả lời cô như thế nào. Nguyệt Ánh chỉ thấy rằng nếu cô thấy mục đích của chồng cô là tốt đẹp thì nên hỗ trợ cho anh ấy. Mà nếu cô thấy mục đích đó là mục đích không tưởng, không đi tới đâu, thì cô hãy dành người chồng về cho cô và dành lại người cha cho các con cô. Đó là quyền quyết định của cá nhân mỗi người mà không có ai có quyền bày biểu cho người khác hết. Sao chị Phương Hoa cười Nguyệt Ánh cái gì đây?
Không có cười chị Nguyệt Ánh cái gì hết. Chúng ta thấy chị Nguyệt Ánh nói rất là trúng. Nhưng mà cái điều mà Phương Hoa nói là nhìn thấy rất là kỹ ở trong bức thơ này, anh Thanh là một người, anh đã là một người có lý tưởng và anh có một cái tinh thần cách mạng, và anh đã quyết định cái cuộc đời của anh cho cái vấn đề đó, bởi vì anh đã tâm sự với lại cô Hoàng Liên, với vợ, là anh sang đây là một mục đích là để tham gia vào các cái hoạt động chính trị để mà chống cộng, đòi dân chủ cho quê mẹ. Tức là anh đã có một cái lý tưởng
từ lúc còn trẻ,
và anh đi với một mục đích như vậy nữa. Thì tất nhiên là, nhưng mà khi anh sang đến đây thì anh hoạt động ở trong một vài cái tổ chức, anh thấy cái sự xấu xa của các tổ chức đó, chống cộng hải ngoại, rồi thì là đổ vỡ ở trong tổ chức. Anh biết là người mình không thương nhau, không làm việc chung nhau được cái gì kia, thì anh bắt đầu thấy nản chí, và anh thấy rằng là cái lý tưởng của mình để theo đuổi đó không có cái môi trường để hoạt động. Anh đành phải cắt bỏ cái lý tưởng của mình và trở về với một đời sống của một người dân bình thường, là có vợ có con, đi làm và bình thường như mọi người khác. Xa lánh, anh quên hẳn, anh cố tình quên hẳn cái đời sống của một người tị nạn, là có một quê hương ở vùng xa đi. Bởi vì hết mình làm không được thì mình bị day dứt, thì thà mình cứ quên đi. Cho nên anh đã không có giao thiệp với cộng đồng, anh xa lánh cộng đồng. Cho đến một ngày kia anh tìm ra được một cái tổ chức nào đó mà anh thấy cái tổ chức này nó đứng đắn hơn, và nó có cái mục đích rõ ràng, và những người lãnh đạo của cái tổ chức có thể tốt đẹp hơn mà anh nhìn ra. Cho nên anh đã muốn tham gia vào, và anh đã viết rằng là nhờ anh tham gia vào, anh đã quen được nhiều người nặng tình cho quê hương và cũng cùng một suy nghĩ như anh, và anh đã bắt đầu gia nhập cái tổ chức đó, và dùng những cái ngòi bút là viết báo và sinh hoạt với cái tổ chức đó để mà đấu tranh cho cái nước Việt Nam tự do. Thì đấy là một cái người perfect, một người lý tưởng, là một người rất là đàn ông và rất là đúng anh hùng trong cái thời này. Mình không gọi là thời chiến mà cũng chẳng gọi là thời bình được, thế nó là một cái thời buổi giao thời giữa chiến và bình, nó nhiễu nhương như vậy. Thì anh đã tham gia, thế nhưng mà đúng cái lúc mà anh tìm được như vậy thì anh cũng không còn lại là một cái nhẹ gánh nam nhi nữa, mà anh đã có nặng gánh gia đình rồi. Thì anh cũng đã biết được cái điều đó, anh là một người rất tốt. Cô Hoàng Liên rất là hãnh diện là có người chồng như anh Thanh. Khi anh, mặc dù lý tưởng của anh nó cho anh biết là anh muốn làm như vậy, nhưng khi anh đã có gia đình thì anh cũng đã hứa là anh sẽ làm tròn nhiệm vụ người chồng người cha. Và những cái giây phút gọi là dư trong cuộc đời đợt thì anh chỉ biết đánh cửa tướng hoặc đi câu cá, thì bây giờ những giây phút đó anh không đánh cửa tướng và câu cá nữa, anh dành thì giờ cho cái tổ chức của anh, tức là anh sẽ viết báo, viết sách, tham gia để mà cùng với những người đồng chí hướng của anh ở trong tổ chức để mà hoạt động cho quê hương. Thì Phương Hoa nghĩ anh là một người rất là tốt, và anh là một người rất là đáng đáng hãnh diện, vợ con đáng hãnh diện. Bởi vì quý vị nghe anh cô viết như thế này, là anh nói là anh mặc dù anh không thể làm được, nếu anh không có làm được gì đi chi nữa, nhưng mà anh bảo rằng là với cái sự tham gia của anh với cái tổ chức vận động cho dân chủ và lên tiếng chống đối chế độ ở tại Việt Nam để góp phần lên cái sự đồng thuận của những người có lòng trong quê hương, thì cái điều này Phương Hoa nói đúng. Thí dụ bây giờ mình không, như Phương Hoa không phải là một người muốn làm chính trị, không hề là hoạt động chính trị, nhưng mà bây giờ thí dụ mình biết cái mục đích của mình, hay là cái mình đi ra hải ngoại này, là tức là mình đã có chọn lựa chính trị rồi. Nhưng nếu bây giờ ở trong nước nó có những cái tệ nạn mà bây giờ có người đứng ra để mà tranh đấu, mà nếu tất cả mọi người đều cùng có một quan điểm mà không ai cất lên một tiếng nói cả, tức là mình đã không có trợ giúp cho cái những người người ta tham gia chính trị gọi là chân chính đó, để có một cái hậu thuẫn, thì cái đó là một cái mà mình nghĩ rằng là mình cũng không xứng đáng. Cho nên cô biết rằng là anh tâm sự rằng là anh không làm được việc gì đi chăng nữa, thì cái sự tham gia của anh cũng hy vọng là với cái sự tham gia vào cái tổ chức để vận động cho dân chủ và lên tiếng phản đối chế độ độc tài tại Việt Nam, cũng như là một cái phần để nói lên sự đồng thuận với những người có lòng trong quê hương. Câu này rất là thú vị. Vâng, và anh bảo rằng là anh nhờ vậy anh cảm thông được cái sự hy sinh của những gia đình mà có người trực tiếp và đã ngã xuống cho quê hương. Và đồng thời anh cũng nói rằng là mặc dù là anh có gia đình, nhưng mà anh không thể nào mà không làm cái điều này được. Thì phải nói là đọc cái đoạn này của lá thư của chị Hoàng Liên, Phương Hoa cũng rất là cảm động. Chẳng hạn như là chị bảo rằng anh không hề có rượu chè, không thuốc lá, không cờ bạc, mà chỉ thích có chơi cờ tướng và đi câu thôi. Bây giờ thì khác hẳn, anh đã dùng cái thời giờ đó để mà sinh hoạt với cái đồng những người đồng trong tổ chức của anh và viết lách làm những cái việc trong đêm khuya để mà hy vọng rằng là anh góp phần vào cái sự đồng thuận cho những người có lòng với quê hương. Phương Hoa cho đấy là một cái việc làm rất là lý tưởng, rất là tốt. Chỉ mong rằng là anh gặp được những cái tổ chức nó đàng hoàng, nó tử tế và nó không có làm, gọi là nó không có làm phụ cái lòng của anh mà anh muốn đem cái thời giờ của anh ra hoạt động mà thôi. Thì Phương Hoa cho rằng là anh đã làm đúng cái điều mà anh định ngay từ đầu. Thành ra anh là người sinh ra chọn con đường hoạt động chính trị, chứ không phải là chọn cái vấn đề mà đi làm rồi có gia đình không thôi. Thành ra nếu mà anh đã là người như vậy, mà nếu anh tìm được một nơi mà anh cho rằng là tin tưởng để cho anh sinh hoạt, thì dù bây giờ chị Hoàng Liêm có cản anh ấy, không cho anh làm ấy nữa, thì cũng chỉ bó cái chân anh ngồi ở nhà thôi, mà không có giúp gì hơn cho hạnh phúc gia đình đâu. Thì Phương Hoa cho rằng là trong cái trường hợp như của gia đình của anh Thanh với chị Hoàng Liêm đó, Phương Hoa thấy không có gì tốt hơn là hai vợ chồng cùng hoạt động trong cái tổ chức đó. Mặc dù là hoạt động đây không có nghĩa là chị Hoàng Liêm cũng làm y hệt như anh, nhưng mà hỗ trợ anh, lo dùm cho anh những cái việc mình có thể lo được, chẳng hạn lo được việc gia đình để anh không có bận rộn tâm sức
đúng
lắm
chị, tức là để cho chồng,
có cái thời gian hơn. Chứ còn với một người đã, bởi vì anh bảo như thế này này, anh chưa bao giờ khóc, vậy mà bây giờ khi mà đọc được những cái bản tin và anh ấy rất là bối rối vì thấy những người phụ nữ thế nọ thế kia, hoặc là những cái cảnh khổ ở Việt Nam, thì anh đã phải nói rằng là anh đã nhỏ đẻ, thì phải nói rằng là một người như vậy tức là một người rất là có một tấm lòng. Và khi anh có tấm lòng mà bây giờ chỉ vì nặng gia đình mà anh không làm gì được, thì anh cũng lại mang một cái, nó như là anh mang một cái tội với chính anh vậy đó, thì anh không chịu được đâu. Thì chi bằng, chỉ trừ khi nào anh cảm thấy rằng cái tổ chức mà của anh theo dõi, theo đuổi đó, nó không có xứng đáng, thì tự động anh sẽ dứt. Giống như ngày xưa anh đã tham gia vào một tổ chức, nhưng mà khi thấy cái tổ chức nó quá tệ thì anh đã ra khỏi tổ chức và anh đã thôi không hoạt động nữa, trở về với đời sống gia đình. Thì đó là cái ý tưởng của Phương Hoa cho cái lá thư của chị Hoàng Liên.
Thì chúng ta nói rất nhiều về cái vấn đề cô Hoàng Liêm đặt ra cho riêng gia đình cô ấy rồi. Nhưng mà theo như là tất cả chúng ta đều biết, trong cái cuộc đời sống thường ngày đó chị Phương Hoa, thì những cặp vợ chồng nó hay hỏi tâm sự với chúng tôi về việc người chồng thì có thể nói là vợ tôi cứ sửa sắc đẹp hoài, mua nữ trang lắm, hay là cô ấy có vẻ như có bồ, còn các bà thì luôn luôn bảo rằng chồng tôi mê xa cờ bạc rượu chè hay là đi bắt bồ đồ này nọ. Thì những cái đó là những tâm sự rất thường mà chúng tôi nghe hàng tuần, hàng ngày. Nhưng mà tâm sự của cô Hoàng Liêm thì đặc biệt ở cái chỗ là không có đá động tới cuộc sống bình thường như vậy, mà cô lại đề cập tới những vấn đề cao xa hơn, tức là đời sống có thể nói là tâm linh và lý tưởng, chứ không phải là đời sống thường nhật hàng ngày nữa. Thì thành ra cái người chồng của cô Hoàng Liêm đó, tức là anh Thanh đó, là một người đàn ông có thể nói là tất cả những người vợ Việt Nam đều muốn có mà cũng chưa chắc ai có được. Tức là những cái mê sa trụy lạc tứ đổ tường hàng ngày đó anh không có, anh chỉ có một lý tưởng để theo đuổi, mà lý tưởng đó thì lại có ích, chúng ta nhìn chung thì lại có ích cho xã hội, cho gia đình biết bao nhiêu, chứ không phải là làm hại gì hết. Mà ngay cả như vợ con, nếu mà anh thành công rồi, vợ con cũng được hưởng cái tiếng thơm lây nữa. Thành ra anh Thanh là một người đàn ông lý tưởng trong cái cõi đời nhiều ô trọc. Thì cô Hoàng Liêm trước hết hãy thấy hãnh diện là mình có được người chồng như vậy trước. Chứ chồng tôi là kỹ sư mà không giống những kỹ sư, bác sĩ hay là luật sư khác. Cứ làm ra được bao nhiêu tiền thì cuối tuần đi Las Vegas thua cho hết rồi mê sa bài bạc rượu chè. Những lời đó không hề có cái tiếng nói ở trong cuộc sống của vợ chồng cô. Vậy là vợ chồng cô đã được một cuộc sống hạnh phúc, rất là hạnh phúc, và hợp nhau ở một điểm nào đó. Thành ra nếu mà cô hỗ trợ được cho anh, đừng có ngăn anh trong những cái hành động mà anh sắp làm, những cuộc đấu tranh bằng ngòi bút, bằng tiếng nói mà anh sắp làm nữa, tức là cô cũng tán thành việc làm của chồng cô, thì hai vợ chồng cô thật là lý tưởng. Còn nếu mà trường hợp mà cô cảm thấy những việc làm của chồng cô mà đe dọa tới hạnh phúc gia đình, tức là tới một lúc nào đó anh say mê quá độ rồi anh quên cả đời sống thực tế, quên cả vợ con, như là cô có viết một chút xíu ở trong thơ đó, thì cái đó mới là cái vấn đề mà hai vợ chồng có tư tưởng trái ngược. Còn ngoài ra bây giờ đã hỗ trợ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, giống như chị Phương Hoa nói, mà điều kiện chị Phương Hoa đặt ra thì mình anh thấy cũng là một vấn đề lớn đó chị Phương Hoa. Cô Hoàng Liêm chắc cũng đã chú ý rồi, tức là chị ấy nói là phải có một cái tổ chức đấu tranh thật sự và đúng đắn. Thì chúng ta biết làm sao mà tìm lựa trên cái cõi đời này có rất nhiều tổ chức đấu tranh chính trị mà lại có một cái tổ chức đứng đắn mà làm được, mà có thể mai sau thành đạt thành công. Chuyện đó khó lắm. Và chị Phương Hoa mong mỏi rằng anh Thanh sẽ gặp được cái tổ chức đó. Thì xin cô Hoàng Liêm cũng hãy cẩn thận. Cô cũng vậy. Có thể cô đứng ngoài cuộc, cô sáng suốt hơn. Cô cho anh Thanh những lời khuyên, những lời phê bình, những nhận xét của cô về cái công việc của anh làm với tổ chức của anh. Thì may ra giữa hai vợ chồng cô, cái tư tưởng, cái ý kiến trao đổi đó sẽ giúp anh được nhiều. Và cái vấn đề chị Phương Hoa đặt ra không còn là vấn đề nữa.
Phương Hoa nghĩ là ngay cả những cái người mà nếu mà có, thưa quý vị, là nếu mà quý vị nặng lòng với quê hương hay là nặng lòng với lại quốc gia dân tộc thì không cần phải tham gia vào một tổ chức mới có thể làm được cái việc này. Mà đôi lúc cần cất lên những cái tiếng nói, nếu mà là một nhà báo, một người viết lách giỏi, thí dụ viết những bình luận giỏi, thí dụ như là Phương Hoa cũng nói nhiều, chẳng hạn như ở trong đài bình luận gia Trần Bình Nam, ông không, Phương Hoa không biết ông có ở trong tổ chức nào không cả, thế nhưng mà những cái vấn đề mà xảy ra ở trong đất nước, ông có cái nhìn rất sâu rộng, ông viết những bài viết, hay là bác sĩ Nguyễn Văn Thuận, từ Nguyễn Văn Thuận chẳng hạn, ông viết những cái bài phân tích để cho mọi người bình thường như chúng mình, không có một cái ý niệm về chính trị nhiều, thì mình cũng nhìn rõ ra được cái sự thật hiện thời bây giờ của đất nước mình, để mà mình có một cái ý niệm về cái quốc gia mình của mình, và đồng thời để mình biết là mình nên ủng hộ cái việc gì và mình nên chống vào cái việc gì. Thí dụ như bây giờ bảo là bây giờ đất nước đang làm những cái điều tốt thì mình chống làm chi, nhưng mà có những cái điều mà mình thấy bao nhiêu ngàn năm nay mà bây giờ nó tệ hại hơn, nó khủng khiếp hơn, thì mình biết mình có cái cơ hội hoặc là mình có cái khả năng cất lên tiếng nói thì mình nên dùng chữ phải thì không đúng, nên cất lên tiếng nói. Chứ nếu không á, mà nhất là nếu mà là nam giới ấy, mà thí dụ mình biết nó là sai, mà bây giờ chỉ vì một cái sự, một cái đồng tiền người ta mua chuộc, hay là chỉ vì một cái danh lợi nào đó mà bây giờ phải cúi mặt nhận cái đó là đúng, hay là nói tốt cho một cái việc sai của một tổ chức hay là một cái chính quyền, thì cái đó nó thật sự, nếu mà đối với đàn ông con trai ấy, thì Phương Hoa nghĩ là, hay là đối với tất cả mọi người, chúng chẳng phải đối với nam giới, tại vì nam giới hay làm chính trị, hay làm trưởng hay làm trưởng gia đình, và vẫn thường làm sinh hoạt chính trị ở ngoài. Mình nghĩ nếu mà mình làm sai với những cái điều mình nghĩ ở trong cái lòng của mình, chỉ vì cái quyền lợi tiền bạc, quyền lợi về danh vọng, thì đôi lúc chắc một lúc nào đó cũng cảm thấy nhục với mình, và cũng cảm thấy hôi, cũng cảm thấy ngượng với chính mình nữa. Thành ra Phương Hoa nghĩ là có một tổ chức để mình tham gia thì rất là tốt, nhưng nếu không mình cũng phải có một cái ý thức chính trị, và đồng thời mình phải biết là như vậy. Và nếu mà mình có khả năng viết lách, có cái khả năng làm cái gì để mà nhiều người cùng cất lên một cái tiếng nói cho một cái việc thiện, thì mới có thể cái việc thiện đó có được đến tai những cái người cao hơn, để mà cái việc đó nó có thể thành được. Còn nếu mọi người đều khiếp sợ dưới một cái việc gì đó, thì tất cả những cái việc ác nó cứ mỗi ngày nó mỗi to lớn ra, và nó mỗi ngày nó mỗi nhiều ra, thì đến một lúc nào đó có thể nói rằng là mình không còn làm gì, thì nó sẽ đến một cái giai đoạn như là trường hợp của Saddam Hussein, tức là cả một cái đất nước phải sống dưới một cái sự cai trị thật là độc tài, thật là chuyên chế, thật là ác và thật là khủng khiếp, dã man, mà không ai, người dân có thể dám nói gì cả. Đấy là những người dân trực tiếp, còn người ngoài thì chẳng biết gì, bởi vì đã bị che đậy, đã bị bưng bít. Họ không có tiếp xúc bên ngoài, chị thấy không? Thì như vậy thì là đến lúc đó thì lại phải đợi đến một cái áp lực nào trên trường quốc tế thì cái đất nước đó mới được giải phóng, hay mới được để mắt tới. Thì dân chúng đã quá khổ rồi. Còn bây giờ Phương Hoa nghĩ dù gì đi chăng nữa, cái nước Việt Nam mình nó cũng còn có một cái cơ may, Phương Hoa cho là một cái cơ may, là bởi vì rằng là cái chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam nằm đó. Thế nhưng mà cái số người Việt ở hải ngoại cũng là đông. Cho nên rằng là sự bưng bít, hoặc là cái sự mà tham nhũng, sự độc tài, cái sự ác Đắc Đức ở bên Việt Nam đó, cũng có người biết và cũng có người lên tiếng và có những cái người khác truyền được những cái đó, thì nó cũng nếu mà mình không có dẹp được hẳn những cái tệ nạn đó thì ít nhất cũng làm cho những cái người mà có cái cầm quyền đó, họ cũng phải biết một lúc nào họ cũng có thể nghe tiếng vọng trở lại để mà họ kìm hãm cái dục vọng của họ, kìm hãm cái tham vọng của họ và kìm hãm bớt những cái độc tài của họ đi, thì người dân cũng sẽ đỡ khổ hơn.
Vâng, điều mà chị Phương Hoa nói đó chứng tỏ là chị Phương Hoa có cái nhiệt tâm với đất nước lắm, thì có lẽ là cô Hoàng Liêm nghe từ nãy giờ cũng thấy là thích hợp để giống như là một người có cùng chí hướng với chồng cô. Có thể là chị Phương Hoa có một đường lối khác và chồng của cô là anh Thanh có một đường lối khác để đấu tranh. Và bây giờ anh viết báo và chị Phương Hoa làm truyền thông thì cũng gần như nhau. Nhưng mà Nguyệt Ánh xin lưu ý cô Hoàng Liêm ở cái điểm này là tất cả mọi sự việc đều có cái giá phải trả của nó. Nguyệt Ánh nói như vậy để nhắc nhở cô rằng nếu mà cô hỗ trợ cho chồng cô làm cái việc đấu tranh hiện nay anh đang làm, mà sau này đó gia đình cô có mất đi một tí ti hạnh phúc, con cô có một buổi cine nào không được cha đi cùng chẳng hạn, thì cô coi như cái giá phải trả cho việc làm của anh, và đừng nên than phiền là tại vì cái giá đó quá rẻ cho việc làm to lớn của anh. Thành ra cô bây giờ cô đã băn khoăn, mai kia cô cũng sẽ có nhiều băn khoăn trong lòng nữa, khi mà anh bận rộn hơn hay là công việc anh đi tới một cái chỗ khó khăn mà cần nhiều thì giờ hơn, thì cô sẽ thấy cô bị hy sinh cho công việc của anh. Thành ra cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để đón nhận cái giá phải trả đó, mà sau này đừng than phiền. Nguyệt Ánh có nhắc với cô rằng sau lưng mỗi người đàn ông thành công, tức là những vị anh hùng dân tộc lúc nãy Nguyệt Ánh có nêu thí dụ đó, đều có một người vợ hỗ trợ tốt. Thành ra cái giá phải trả là cái người đàn bà phải gánh chịu cái đó. Còn nếu mà cô cũng có lý tưởng như chồng cô để hai người trở thành đồng chí với nhau, cùng đi một con đường, cùng đấu tranh đường lối bằng nhau, thì giống được nhau rồi. Và thì đó là tuyệt vời, không có gì hơn để nói. Nhưng mà điều mà cô có thể hạnh diện ngay từ bây giờ là gia đình cô đã vượt thoát ra ngoài những thường tình, để có những băn khoăn nằm ngoài những thường tình của cuộc sống hàng ngày. Nguyệt Ánh nói ví dụ như thầy cô Hoàng Liêm nghe cho vui, nãy giờ chúng ta nói những chuyện tượng quá thành ra nó nhức đầu mà nó cao xa. Xin lỗi, không phải cao xa trong kiến thức mà cao xa trong cuộc sống hàng ngày. Nguyệt Ánh kể chuyện này cô Hoàng Liêm nghe. Người em gái út của Nguyệt Ánh có một người chồng thích làm việc cộng đồng lắm, suốt ngày đi họp cộng đồng. Mà cô cũng biết là khi họp cộng đồng mà nói những chuyện thì có khi cãi nhau, mà cũng có khi trang trọng nói những vấn đề to lớn, hoặc là đau to búa lớn thì chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cô em gái của Nguyệt Ánh khi nhìn vô một cái bàn mà hội họp của các ông ấy như vậy á, thì cô lắc đầu cô bỏ đi cho khác. Tuy rằng cô ấy cũng trà nước bánh trái đầy đủ để mời những người đó dãy khác, hoặc là nghỉ ngơi đồ trước khi bàn họp tiếp, vân vân, tức là làm đủ bổn phận của một người vợ hỗ trợ chồng. Nhưng mà khi tâm sự với Nguyệt Ánh thì cô cười, cô bảo rằng chị ơi, em cứ nghĩ rằng thay vì để cho chồng em đi đánh bài hoặc là nhậu nhẹt say sưa thì chẳng thà anh ấy họp cộng đồng như bây giờ còn hơn. Cái nhìn của một người vợ về chồng mình như vậy, thì cô thấy rõ ràng là cái người vợ trong câu chuyện đó không bao giờ họp với chồng để hỗ trợ chồng được. Tuy rằng không phản đối, nhưng mà đó là cũng như là một bước đường mà cô coi là tốt đẹp nhất mà cô muốn chồng cô đi theo vậy đó. Thành ra cô Hoàng Liêm một khi đã hiểu chồng như thế này, một khi chính bản thân cô cũng là một người trí thức, thì hỗ trợ chồng đến đâu được, cô hãy làm việc đó. Bây giờ mà bảo anh bỏ ý tưởng của anh, ý cái tư tưởng, cái lý tưởng mà anh đeo đuổi từ lúc còn độc thân, rời khỏi nước Việt Nam trong chết một sống để sang Philippines rồi sang Mỹ đó, thì cái lý tưởng đó nó không dễ gì cô lung lay được, mà hỗ trợ thì dễ dàng hơn. Nhất là cô cũng là một người đã biết thế nào là cộng sản, đã sống thế nào là cộng sản, và cũng đã biết thương dân tộc đất nước mình. Thành ra hỗ trợ cho chồng là đường lối dễ theo hơn là chống đối, mà chống đối nhiều khi trong trường hợp của cô lại là vô ích. Thành ra Nguyệt Ánh thấy rằng tất cả những điều cô lo sợ trong bức thư này chỉ là hãy chuẩn bị cho mình một cái giá nào đó mình phải trả, mà cái giá đó thì Nguyệt Ánh mong rằng nó rất nhẹ và cô không phải trả nhiều đâu. Là tại vì cái đường lối của chồng cô đó là đường lối mà bây giờ rất nhiều người trí thức theo ở trong nước cũng như ở ngoài quốc. Ở ngoài quốc cô đã kể tới một tác giả của cuốn Tổ quốc an năng, tức là ông Nguyễn Gia Kiện. Và trong nước đó thì cô thấy mỗi ngày bây giờ đó tất cả báo chí thông tin đều nhắc nhở tới những người đấu tranh mà bất bạo động, không chịu rời nước Việt Nam, tại vì họ cho rằng rời nước Việt Nam thì khó tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, khó tranh đấu cho người dân Việt Nam. Tất cả những người đó và những tấm gương đó hình như là con đường chồng cô đang theo. Và cái điều kiện tiên quyết mà chị Phương Hoa đặt ra từ nãy đến giờ mà xin cô Hoàng Liêm cũng đừng quên là phải đi vào cái tổ chức đứng đắn, đàng hoàng, không bị người ta lợi dụng, và nhất là đừng để lòng mình bị lung lay vì vật chất lợi dụng. Chúng ta đủ để kết luận cho bức thơ cho chị Phương Hoa.
Dạ, vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hy vọng là cô Hoàng Liêm tìm thấy được một sự bình yên nào đó trong cái sinh hoạt của chồng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại chương trình với bức thư thứ hai hôm nay. Bức thư này đặt ra một vấn đề cũng khá vui, mà lần trước chúng tôi đã gặp một trường hợp gần giống như vậy. Nhưng mà xin mời quý vị nghe trước đã rồi chúng ta sẽ bàn sau.
Vâng, thưa quý vị, lá thư ký tên là gia đình hay là vợ chồng ông Lê Văn Nho. Viết như thế này: chúng cháu lấy nhau đã mấy năm nhưng mà chưa có con. Cả hai vợ chồng đều đi làm, cuộc sống đầy đủ vật chất, còn về mặt tinh thần thì ông ấy bỏ lửng là thì .. tức là cũng không thấy gì làm vui lắm. Cả cháu và vợ cháu đều có một gia đình thật là đông, còn đầy đủ cả cha mẹ, anh trai, em gái gì cũng có hết, còn có thêm vài vị trưởng thượng như ông nội, bà ngoại, vân vân, cũng ở chung trong một thành phố. Đáng lý ra ở đất nước người mà có được một đại gia đình như vậy là một điều rất quý, nhưng thực tế thì lại trái lại. Mỗi cuối tuần nếu không party ở nhà anh rể thì cũng đi dự tiệc nhà chị dâu, không chú ba mời sinh nhật thì cô Tư rủ đi picnic. Hai ngày cuối tuần chúng cháu phải luôn luôn bận bịu vì không muốn mất lòng bà con anh em. Giờ đây tụi cháu mệt mỏi quá, 5 ngày đi làm, 2 ngày dành cho đại gia đình, hai vợ chồng không còn giây phút nào cho riêng nhau cả. Có một vài lần tụi cháu lấy cớ bị bệnh để khỏi họp mặt gia đình, đưa nhau đi phòng trà du hí thì đụng mặt với một vài người trong gia đình hoặc bạn bè thân thuộc. Và rất xấu hổ khi nghe họ nói: ủa, tưởng hai vợ chồng bị đau phải nghỉ ngơi, ai ngờ lại gặp ở đây. Rồi đâu lại vào đó, thứ bảy chủ nhật nào cũng phải gặp từng ấy khuôn mặt, nghe từng ấy lời nói, ăn từng ấy món ăn. Sự đều đặn nào cũng tạo ra nhàm chán. Hai bà có đồng ý hay không, nhờ chỉ giúp và phương pháp ổn thỏa để tụi cháu khỏi chịu đựng sự nhàm chán hàng tuần mà không mất lòng ai. Vì chúng cháu yêu mến tất cả mọi người trong đại gia đình, chưa một lần nào dám nghĩ họ gây nhàm chán hoặc chiếm hết thời giờ của mình cả. Xin bà hiểu cho như vậy, thành thật cảm ơn. Trước ký tên vâng. Lê Văn Nho.
Chị Phương Hoa thấy bức thư này mở ra một vấn đề vui vui không chị Phương Hoa?
Dạ vâng.
Giống như Nguyệt Ánh đã ở đây thì cô đơn vô cùng, tại vì ngoài cái tiểu gia đình của mình lại không có được ai để mà thăm viếng hàng tuần, hàng tháng hết. Còn ông Nho này thì trái lại, cả vợ cả chồng đều có một đại gia đình rất đông đúc. Như vậy là cái nỗi buồn của người thiếu thốn tình thân cũng giống như nỗi buồn của người có quá nhiều tình thân thôi ông Nho à. Thì ông cũng biết rằng ông Hồ Biểu Chánh đó, ông viết cái câu chuyện đau đớn phận nghèo, xong rồi ông cũng viết luôn cuốn tiểu thuyết đau đớn phận giàu. Tức là không ai bằng lòng với chính mình hết. Thành ra Nguyệt Ánh cũng xin nói với ông Nho như thế này: chúng ta xử sự tùy theo hoàn cảnh trước mắt, chứ không thể nào mà có một đường lối chung để đi theo, để áp dụng hàng ngày được. Trong vấn đề của ông đó, thì Nguyệt Ánh xin nói hơi gấp rút một chút, là tùy theo cái hoàn cảnh cuối tuần đó, vợ chồng ông có dự định một chương trình nào riêng hay không? Nếu có thì ông bà cứ nên làm, là tại vì chuyện mà ông bà vắng mặt một hai lần đó không phải quá quan trọng như ông bà nghĩ đâu. Ông Nho cứ việc đưa bà xã đi chơi riêng, hai vợ chồng son chưa có con như thế này thì thời trăng mật nó rất dài. Mà ông bà vắng mặt một hai lần ở trong đại gia đình nó cũng không phải là quá đáng, là tại vì đại gia đình rất đông người cơ mà, vắng mặt một hai người không có sao. Còn vấn đề mà tình cờ gặp họ nơi này nơi nọ thì xin ông Nho hiểu rằng họ cũng chỉ đi chơi xé lẻ như ông Nho thôi, tức là bằng nhau hết, không có cái gì phải khó chịu ở trong lòng. Đó là Nguyệt Ánh bày như vậy thôi, tức là tùy theo phương pháp của mình mà mình xử sự việc trước mặt. Chẳng hạn như một hôm nào mà tới phiên ông bà làm tiệc để đãi đàn đại gia đình đó, thì ông bà cũng đâu có cần chỉ nhìn từng ấy khuôn mặt. Tức là ông bà có thể thêm mời thêm 5-7 người bạn thân hay là những người cùng sở về để cộng thêm vào với đại gia đình hai ông, cái không khí nó sẽ càng vui nhộn hơn. Thì thành ra
xử sự việc, chúng ta không thể nói ở tôi chỉ thích đi chơi riêng mà tôi không thích đi chơi với đại gia đình, hay là bây giờ tôi bỏ hết để lo cho đại gia đình thì tôi nhàm chán quá. Hai cái đều không đúng, mà tùy theo từng bữa. Chẳng hạn như bữa thứ hai là ngày lễ, nghỉ lễ đó, thì ông Nho có quyền thức khuya hơn đêm Chủ nhật vậy đó. Chúng ta không thể nói trước được là đêm Chủ nhật tôi phải đi ngủ 10 giờ để sáng thứ hai đi làm. Ông Nho thấy không? Giải quyết vấn đề trước mắt không phải là một cái khuôn phép nào đó bắt buộc phải theo, mà Mỹ nó gọi là gì vậy chứ? Flexible. Tức
đó,
là
mềm,
uyển chuyển, mềm dẻo vâng. Để mà xử sự trước mắt. Thành ra xin ông Nho cứ tùy nghi mà làm. Không ai trách cứ gì ông, mà ông chắc cũng không nên trách cứ gì ai. Nhưng mà cũng xin nói với ông Nho điều này, là cộng đồng chúng ta, chị Phương Hoa vẫn nhắc nhở là hình như tới 150.000 người ở Houston và vùng phụ cận rồi. Nhưng mà ông Nho cứ đi tham dự chừng 5-10 cái hội đoàn chẳng hạn, ông Nho nhìn xuống cử tòa thì vẫn chỉ bao nhiêu người đó thôi, chỉ có cái ông chủ tịch đọc diễn văn ở trên micro mới là người thay đổi thôi. Thành ra ông Nho đừng lấy làm lạ tại sao ông cứ phải gặp bằng ấy khuôn mặt ở trong đại gia đình của ông và của bà. Điều đó là cái điều mà giống như chúng ta nói, đó là một mặt của đời sống và chúng ta không có cách gì thay đổi hết. Nhất là cái cộng đồng của chúng ta cũng nhỏ, mà cái đại gia đình của ông bà dù có lớn đến đâu vẫn là một thiểu số. Xin chị Phương Hoa có thêm ý kiến.
Không biết là vợ chồng ông Nho trong cái lúc mà họp mặt, nó còn ăn thua ở trong cái lúc họp mặt đó, cái câu chuyện nó có vui không? Và cái gọi là cái những người trong cùng một gia đình đó, nó có tâm đầu ý hợp với nhau không?
Nguyễn Anh còn trả lời chị Phương Hoa, nếu mà như vậy câu chuyện mà thay đổi hàng tuần đó, thì ông Nho không đến nỗi than phiền ăn từng ấy thức ăn và gặp bằng từng ấy khuôn mặt.
Tức là nhàm chán, nhưng mà trái lại thì cũng có, chứ không phải là chị Phương Hoa thì lại phải khác hẳn. Cuối tuần mà nếu mà có những người thân hay là những gia đình mà mời đến chơi thì dù là không cần phải đến ăn cái gì hay là ăn thường thường cũng được, mà để gặp nhau nói chuyện, nếu mà mình tâm đầu ý hợp và mình nói về đủ các thứ chuyện được thì đó là một cái joy. Tại vì nói thì nói vậy chứ hai vợ chồng ở với nhau mãi rồi cũng có lúc thấy nó nhàm chán, mà mình cần có cái sinh hoạt ở bên ngoài nữa chứ. Cho nên rằng là đúng như chị Nguyệt Ánh đó, là phải mình tự dung hòa cái hoàn cảnh của mình thôi. Nếu hôm nào mình cảm thấy là hôm nay mình rất là không có cái mood của mình, hôm nay mình không có thấy vui, thì dù mình có nhận lời đi rồi nhưng mà mình cũng có quyền là nói hôm nay tôi xin kéo lỗi nhé, hôm nay tự nhiên nhức đầu và không đến được. Thì phải để cho mình một cái tự do như vậy một tí thì tự nhiên ông sẽ thấy những lần họp mặt là một cái vui vô cùng. Chứ còn nếu ông nghĩ ở trong đầu, ô cái này là ông anh của bà vợ cho nên là chiều hôm nay nhất định phải đến nhà cái ông này đây, không đến là chắc vợ mình nó bực mình lắm, thì ông sẽ thấy chưa nhức đầu đã nhức đầu rồi thì ông sẽ chán. Thành ra ăn thua là cả hai vợ chồng Phương Hoa, đấy là cái ý nghĩ riêng của mình, đã phải cho nhau một cái tự do tối đa, tức là đừng có ép buộc nhau quá. Thí dụ chẳng hạn như là nếu mà bà vợ thấy ông chồng hôm nay không đến nhà ông anh ruột của mình thì đừng có cầu nhau cái ông chồng là hôm qua em mời đến nhà anh của em thì anh không đến, còn hôm trước thì đến bà chị của anh thì anh đi sao mà vui quá. Thế đừng có cái sự ghen tị như vậy, là thì ông sẽ không có thấy nhức đầu đâu. Và cái thứ hai nữa là cũng cho mình một cái tự do, là nếu hôm nào mình cảm thấy mình bad mood thì mình cứ nói hôm nay anh không muốn đi đâu cả, hay là hôm nay mình xin ở nhà, thì ông sẽ thấy những lần gặp là những lần vui vô cùng. Đấy là cái sự thẳng thắn của Phương Hoa nó là như vậy. Cho nên Phương Hoa mỗi lần đi đâu là thấy một lần hạnh phúc, không có cái gì phải cầu nữa. Ngay cả về gặp bên nhà hay là bên bạn. Còn nếu đã không đi thì là không đi.
Vâng.
Hay là đã không thích thì là không đến.
Nguyệt Ánh bằng lòng cái cách xử sự của chị Phương Hoa đó.
Vâng. Hay là cái chỗ nào không thích là không đến, và
dạ,
đến là rất vui.
Vâng. Tức là chúng ta làm những gì chúng ta thích. Tất nhiên là nhân tình thế thái, hoặc dư luận, hoặc là tình thân, hoặc cái gì đó thì cũng vẫn phải tôn trọng, nhưng mà tôn trọng tới chừng mực nào mà thôi, phải không? Và quyết định cái thái độ cuối cùng, giống như người ta nói lúc nãy đó, là cư xử và làm những điều gì mình muốn làm, và không nên quá coi trọng những lời luật phải tuân theo. Thì...
bởi vì ông nói là hai gia đình bên này rất đông, tức là cái sự là nối kết giữa hai gia đình nó thân tình và nó kéo dài nhiều năm lắm. Hôm nay mình không đến người này, mai mình lại đến người kia, chứ cũng không bắt buộc là hễ ai mời là phải đến 100%, thì để rồi mình tự nhiên mình thấy nó như là một cái gánh nặng thì khổ lắm. Thì đâm ra mình có lúc nào mình cũng thấy khổ. Thì thêm một cái nữa là ông nói là weekend, thật ra weekend nó một ngày nó cũng dài lắm. Nếu mà một ngày còn dài lắm, từ sáng đến chiều mà mình làm mọi việc ở trong nhà rồi, chiều đến có ai rủ mình đến nhà chơi, ăn cơm nói chuyện gẫu, trời ơi vui quá chứ đâu có gì là khổ đâu. Thành ra Phương Hoa nghĩ là ông bà thu xếp lại một tí, ông bà sẽ thấy là cái sự kiện mà có một gia đình đông là một cái vui lắm, chứ không có khổ. Tại vì nhà Phương Hoa là 10 người con bên chồng, 10 người con bên vợ, thành ra nó tổng cộng là tới 20 gia đình. Mà Phương Hoa thấy là vui chứ không có gì là không vui cả.
Thì mai kia nếu mà ông bà Nho mà đi đâu mà cảm thấy khó chịu, tại vì đại gia đình tôi nể anh tôi phải đến, tôi nể chị tôi phải đến, vân vân, thì ông Nho cứ nghĩ là Nguyệt Ánh muốn được bận rộn như anh mà chẳng được bao giờ hết á. Ngoài cái gia đình nhỏ xíu mà con cái bây giờ lại có việc làm ở xa nữa, Nguyệt Ánh buồn vô cùng, thì ông Nho sẽ thấy là mình được ăn ủi nhiều lắm. Như vậy đã đủ chưa chị Phương?
Dạ vâng, thì thật sự cái này thì nó cũng là một chuyện gia đình, và mỗi một gia đình nó một hoàn cảnh, thì đấy chỉ là ý kiến riêng của Phương Hoa với chị Nguyệt Ánh thôi. Thì nếu mà quý vị thấy mà áp dụng được cho mình để có một cái đời sống thoải mái, thì chúng tôi rất là hãnh diện là đã góp được một cái ý. Còn nếu mà nó ngược với cái gia đình của quý vị thì cũng chịu thua thôi, không biết làm sao. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các quý vị, và nhất là cảm ơn các quý vị đã viết thư cho chương trình Có Những Niềm Riêng của đài VOVN, và mong rằng tiếp tục nhận được rất nhiều thơ của quý vị thư về cho đài VOVN. Quý vị đề là chương trình Có Những Niềm Riêng, đài VOVN, địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ B, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua điện thư là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.
Trăng trên cao cách ta vời vợi.